Ngọc thở. Cuối đời Hùng Vương ở bộ Dương Tuyền, Hải Dương, có lạc tướng vùng Chí Linh tên là Hùng Bảo, tuổi ngoài 50 mà chưa có con trai. Một lần vãn cảnh núi Dược Sơn, thấy trong núi có động Nam Tào. Tiếp đến là núi Vạn Yên với động Sắc Đẩu thuộc bộ Vũ Ninh, thì cảm thấy rất thích nơi này, liền quyết định dời tư dinh tới chân núi Dược Sơn. Đây là một vùng gò đống liên tiếp, có rừng tre cao, và hai vợ chồng ông thường tới cầu thần trong động ở đây. Một hôm, vợ ông nằm mộng thấy bà đang đi lên núi Dược Sơn, bỗng một cụ già hai tay ôm một vần trăng sáng đưa cho bà và bảo: "Vợ chồng ngươi ăn ở hiền lành, biết tu nhân tích đức, nên ta cho vợ chồng ngươi một mặt trăng để làm cho rạng danh tổ tông." Từ đó bà có mang, đến ngày 10 tháng 2 sinh được một cậu con trai hình dung tuấn tú, tướng mạo phi thường. Hùng Bảo mừng lắm, nhớ lại giấc chiêm bao của người vợ. Ông quyết định đặt tên cho con là Ngọc Thỏ. Lớn lên, Ngọc Thỏ có sức khỏe hơn người, rất ham và giỏi võ nghệ. Năm Ngọc Thỏ 16 tuổi, cha mẹ nối tiếp nhau qua đời. Bấy giờ vua Hùng thứ 18 là Hùng Duệ Vương tuổi đã cao, bỏ trễ việc nước, chỉ ham săn bắn, vui thú rượu chè. Nên một dải núi rừng Trường Yên có rất nhiều giặc cướp quấy phá, nhũng nhiễu nhân dân. Ngoài ra, nước Hồ Tôn, tức Chim Thành, thường cho quân vượt bể, đổ bộ vào cửa thần đầu, khiến dân chúng vô cùng khốn khổ, tiếng kêu ca oán thán vang lên khắp mọi nơi. Rồi tiếng dân ta tháng cũng lọt tới tai nhà vua. Nhận thấy tình thế lâm nguy, nhà vua liền xuống chiếu tìm người hiền tài ra giúp nước. Ngọc Thỏ liền xin vào ra mắt nhà vua. Vốn nghe danh Ngọc Thỏ từ lâu, nay được giáp mặt chàng, nhà vua rất tin tưởng, liền phong cho Ngọc Thỏ làm tướng, trấn giữ cửa biển thần đầu. Tướng Ngọc Thỏ dựa vào núi Hồ Điệp, tục gọi là Ô Rô, dựng hai trại quân án ngữ con đường độc đạo, chặn giặc đổ bộ từ cửa biển thần đầu vào đất liền. Vùng đất ấy nay là thôn Hậu, xã Yên Thái, Cổ Lâm. Đây là đoạn đường sung yếu nhất, gọi là đường cổng. Trước tài thao lược của ông, quân địch đã phải rút lui. Năm Canh Thân 256 trước công nguyên, tướng Ngọc Thỏ về triều chầu vua, bỗng nhiên không bệnh mà mất. Hôm ấy là ngày 15 tháng 8. Vua Hùng thương tiếc cho an táng ở phía nam đô thành và phong Ngọc Thỏ là đại vương. Nhà vua còn hạ chiếu cho dân Cổ Lâm lập miếu phụng thờ dưới chân núi Hồ Điệp ở phía đông. Minh Lan sát hải. Tương truyền thời Hùng Vương ở xã Cử Dương, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, xứ Sơn Nam, có một vị quan trưởng tên là Hùng Liên, làm trấn thủ Sơn Nam. Ông lấy bà Tạ Thị Loan, người ở Bảo Lạc. Năm ấy, Hùng Liên đã gần 60 tuổi, vợ ông ngoài 40 nhưng vẫn chưa có con nối dõi. Một hôm hai ông bà bàn với nhau: "Vợ chồng ta tuổi đã cao mà chưa có con để trông cậy lúc tuổi già, chi bằng hãy đi cầu đảo, may ra trời thương mà soi xét ban cho chúng ta một đứa con cũng nên." Thế rồi ông bà đưa nhau đến chùa Yên Tử ở Hải Dương thắp hương cầu nguyện. Đêm ấy bà nằm cầu mộng trước nhang án và mơ thấy một con rồng vàng diễu quanh bà ba vòng. Bà sợ hãi kêu thét lên và tỉnh giấc, đem giấc chiêm bao kể cho chồng nghe. Người chồng cho rằng thế nào họ cũng sinh quý tử và cả hai người lạy tạ ra về. Trên đường trở về, đến sông Kim Ngưu, bãi Xích Đằng, họ dừng lại nghỉ chân. Nhân khi trời nóng nực, người vợ quyết định xuống sông tắm. Đột nhiên một con dao long xuất hiện, dải thơm của nó phun đầy vào người bà. Thấy vậy, Hùng Liên nói với vợ: "Ta thuộc cung mạch thủy thần, tất có thủy thần giáng sinh, hãy chờ xem sao. Đêm hôm ấy, ông nằm mơ thấy có người bưng cái mâm bằng vàng, trên có con cá chép tới trước mặt ông và nói: "Nhà ông phúc hậu, trời đã soi xét. Cá chép này là của báu nhà trời, nay trao lại cho ông." Hùng Liên định hỏi thì người đó đã biến mất. Sau đó một thời gian, vợ ông có mang. 11 tháng sau, vào giờ Dần, ngày 10 tháng 3 năm Giáp Tý, vợ ông trở dạ sinh ra hai cậu con trai. Hai cậu bé có tướng mạo thật kỳ lạ. Sau lưng có 28 điểm nổi lên như vảy cá, giống như 28 ngôi sao. Thấy chuyện lạ, Hùng Liên tâu lên vua Hùng. Nhà vua thấy diện mạo hai đứa trẻ rất kỳ lạ, liền đặt tên cho đứa thứ nhất là Minh Lan, đứa thứ hai là Sát Hải. Năm hai cậu bé lên 8 tuổi đã nổi danh thần đồng, thông minh lỗi lạc, chưa học đã thông. Hai cậu đều thích bơi lội, suốt ngày ngâm mình dưới sông. Năm hai cậu 16 tuổi, nổi tiếng văn võ toàn tài, khiến ai khi tiếp xúc với các cậu đều tỏ ý ngưỡng mộ. Năm ấy nạn lụt gây nên bao mất mát khốn khổ cho dân chúng. Vua Hùng triệu hai anh em về triều và cử hai người đi trị thủy. Đêm ấy, hai người mơ thấy họ đánh nhau với ba viên tướng giặc. Sáng hôm sau, nước rút hết, chỉ thấy xác ba con giao long ở bến sông. Trị thủy xong, hai người về triều tâu lên vua Hùng. Nhà vua tổ chức lễ ăn mừng và phong cho họ trị nhậm Sơn Tây. 3 năm sau, giặc Ân do tướng Thạch Linh cầm đầu, đem quân từ phương Bắc đến xâm lược. Vua Hùng lo ngại lập đàn cầu đảo Bách Thần. Gió mưa kéo đến 3 ngày 3 đêm. Trong mưa gió, một ông già cao hơn 9 trượng, râu tóc trắng xóa xuất hiện. Thấy sự lạ, vua Hùng cho vời vào và hỏi: "Này quân giặc ở phương Bắc đã kéo đến, được thua ra sao, xin cụ chỉ giáo cho." Cụ già gieo quẻ rồi đoán: "Chắc nhà vua sẽ tìm được hiền tài, không có gì đáng lo." Hùng Vương liền sai sứ đi cầu hiền và tìm thấy Phù Đổng Thiên Vương. Nhà vua sai hai anh em trợ chiến cho Phù Đổng. Hai anh em cùng Phù Đổng đánh tan giặc Ân, chém tướng giặc Thạch Linh thần tướng tại trận. Sau khi thắng giặc, Phù Đổng cưỡi ngựa bay lên trời. Hai anh em về đến sông Đồng Lý, trời bỗng nổi cơn gió lốc, mặt đất tối tăm, sóng dâng lên cuồn cuộn. Tăng vẳng trong không trung có tiếng gọi rất to: "Kính mời hai đại quan về thủy quốc." Từ đó người ta không thấy hai anh em đâu nữa. Dân làng Đồng Lý thấy sự lạ liền hậu tế rất cung kính. Vua Hùng nghe tin, sắc phong cho hai anh em là Thượng Đẳng Phúc Thần và cho làng Đồng Lý làm nơi thờ tự chính. Hoàng Tô. Thời Hùng Vương, ở trấn Nghệ An, phủ Diễn Châu, xã Vạn Phân, có một người con gái tuổi ngoài 20. Một lần ra bến sông gánh nước, thấy trên bờ có một con trâu, ngỡ rằng đó là trâu cày đi tắm, nên xuống sông lấy nước. Khi lên bờ, con trâu bỗng nhiên tới hít hơi nàng. Nàng đuổi thế nào cũng không được, liền dùng đòn gánh quật luôn 3 cái. Con trâu nhảy tòm xuống nước biến mất. Xung quanh hương thơm sực nức như mùi hoa huệ hoa lan. Nhìn thấy đầu đòn gánh, thấy 4-5 sợi lông trâu dính vào, nàng liền đưa tay nhặt lấy. Từ đấy, người con gái đó cảm thấy trong người đổi khác. 1 tháng sau nàng mang thai, và thật kỳ lạ, 14 tháng sau nàng mới trở dạ và sinh được một cậu con trai. Khi ấy, lửa đỏ rực khắp nhà, và ai cũng cảm thấy đây là sự lạ. Nàng đặt tên cho con là Hoàng Tô. Lớn lên, Hoàng Tô trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, học thức uyên thâm, khiến dân làng ai cũng phải ngạc nhiên. Thời ấy, giặc Vương Bắc kéo sang xâm lược Nam Việt. Các tướng lĩnh được cử ra chống giặc trên sông. Họ được nhà vua cung cấp cho 300 chiến thuyền để trấn giữ khúc sông Nhị Hà. Nhưng thủy quân Nam Việt không thạo thủy chiến như quân phương Bắc nên thua liễn xiển. Bấy giờ có một lạc tướng hiến kế. Chúng thần tài hèn sức mọn, không thể địch nhau với quân giặc được. Nghe nói ở phủ Diễn Châu có hiền tài, cúi xin bệ hạ cử sứ giả đi xem thực hư thế nào. Nếu quả thực đúng như lời đồn, xin bệ hạ cho vời người đó về triều để giúp nước. Nhà vua nghe theo, sai sứ giả về phủ Diễn Châu. Quả thực đúng như lời đồn, sứ giả sau khi tiếp xúc với Hoàng Tô liền về triều bẩm báo cho nhà vua biết. Vua Hùng liền cho vời Hoàng Tô vào triều bàn kế đánh giặc. Hoàng Tô vào ra mắt nhà vua, xin nhà vua cho binh mã, khí giới, rồi đưa quân đến sông Nhị Hà. Hoàng Tô bày binh bố trận, nhưng ban đêm thường lẻn xuống nước để đục thuyền giặc. Mỗi đêm Hoàng Tô thường đục thuyền, phá hỏng được từ 20 đến 30 thuyền chiến của giặc. Quân giặc không hề hay biết, nhưng dần dần chúng nhận thấy số thuyền chiến ngày một ít đi. Đến lúc số thuyền giặc giảm xuống chỉ còn một nửa, giặc vô cùng sợ hãi, không hiểu nguyên nhân tại sao đành phải rút về nước. Hoàng Tô được nhà vua ban thưởng rất hậu. Ông được vua ban cho chức đại liêu và được thưởng rất nhiều châu báu. Nhà vua muốn giữ ông ở lại triều, nhưng ông từ chối và xin về làng. Khi về tới xứ Cồn Thần, ông liền hóa. Nhà vua vô cùng thương tiếc, phong cho ông là Tế Linh Đại Vương và sức cho dân lập đền thờ. Tương truyền đền thờ Hoàng Tô rất thiêng, ai cầu gì đều được nấy. Một ngày tháng 3 năm Giáp Thìn, nhà vua ngự đến Hoàng Giang, chợt nhìn thấy một người vẻ mặt rạng rỡ, rẽ nước đi lên. Vua lấy làm lạ bèn hỏi tên. Người đó đáp: Mổ họ Hoàng, tên Tô, vân mệnh trời, giáng sinh làm bậc dân thường. Nói xong trong nháy mắt vụt biến mất. Vua càng lấy làm lạ. Bấy giờ có nhiều loại thủy quái chuyên gây hại cho dân lành. Vua nhân đó cầu xin thần và sai tướng Nguyễn Hiệu đi tiểu trừ yêu quái. Trước khi đi, viên tướng này đem quân ra trước miếu của Hoàng Tô cầu nguyện. Trong trận chiến xảy ra sau đó, tướng sĩ cứ theo ngọn gió bay mà tiến đánh, quả nhiên thắng lợi. Từ đó ngôi đền này càng nổi tiếng khắp nơi. Người ta kể rằng đời vua Lý Thánh Tông có một ngôi sao lửa từ trong miếu bay lên trời. Từ đó đền này ít thiêng. Đến năm 1138, người ta thấy ngôi miếu này bỗng nhiên lại có sự lạ. Ngày 24 tháng 2 năm Bính Tý, quanh miếu bỗng nổi mây mưa, trời đất tối sầm. Hương trưởng ở làng nằm mơ thấy thần nhân báo: Ta từ xưa vân mệnh thiên đế, trông coi hạ dân, đã mấy lần xuất thế thác vào hiến thành để dựng cơ nghiệp nhà Lý. Nay ta trở về miếu xưa để che chở cho các ngươi đời đời hưởng phúc. Hương trưởng ngạc nhiên đem điều chiêm bao báo cho dân bản biết. Từ đó trở đi, dân lấy ngày đó làm ngày hóa của ông. Trời làm hạn hán, vua cử quan khâm sai về khấn vái và trời liền đổ mưa ngay. Nhà vua thấy có sự linh ứng, liền ban sắc cho Hoàng Tô là thượng đẳng phúc thần. Thánh Chúa Ngọc. Nước Nam ta lập nước từ thời các vua Hùng, trải dài 18 đời với hơn 200 năm. Vua Hùng Nghị Vương, một người tài cao đức rộng, khoan dung độ lượng. Một ngày đến Hương Ngãi thuộc bộ Chu Diên, nhà vua gặp một người con gái vừa độ trăng tròn, mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài. Vua liền cho vời đến hỏi họ tên, quê quán. Người con gái thưa: Thiếp không phải người cõi trần, mà là con gái thứ của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Phạm lỗi nên bị vua cha đầy xuống trần 40 năm. Nay đã được 9 năm. ông Lê Công Mỹ đã nhận thiếp làm con nuôi và đặt tên cho thiếp là Niệm. Nhà vua cho rằng duyên trời đã định, liền lấy nàng về làm phi. Theo lời cầu xin của nàng, vua truyền dựng một cung điện ở đây, lập nàng làm cung phi. Vua cho mời cha nuôi của nàng Niệm và dân làng đến thưởng cho vàng bạc, giao cho việc trông coi hành điện. Vua ở lại Hương Ngãi mấy tháng rồi về kinh. Một hôm nàng Niệm nằm mơ thấy một người tay cầm con rết từ phía nam đi lại, một người tay cầm con rắn hổ mang từ phía tây đi tới, rồi không thấy hai người đâu nữa. Sau đó rắn và rết biến thành hai thanh đồng đánh nhau. Rắn chạy tới chỗ nàng nói: "Mẹ ơi, con là thần Câu Mang, xin đầu thai làm con của mẹ để giúp nước." Trên không trung có tiếng sấm rền vang. Tỉnh dậy, nàng đem chuyện tâu với vua, rồi từ đó mang thai. Ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Dần, nàng sinh được một người con trai thông minh, dĩnh ngộ. Một năm tuổi cậu đã nói rõ mọi điều, lên 5 tuổi đã hiểu âm luật. Nhà vua rất quý mến và nhân giấc mơ đặt tên hoàng tử là Mang Công. Năm 17 tuổi, Mang Công đã tỏ rõ thiên tư, thông minh, học giỏi, đọc nhiều sách vở, uyên thâm đạo lý, thông tường binh pháp. Bấy giờ nàng Niệm nhớ lời hẹn trước, liền bái tạ nhà vua, từ biệt Mang Công về trời. Hôm đó là ngày 18 tháng 5. Nhà vua, Mang Công và dân Hương Ngãi làm lễ tang cho nàng chu đáo. Vua gia phong cho bà là Thánh Chúa Ngọc. Sau khi mẹ mất, Mang Công xin mang thi hài mẹ về Hương Ngãi phụng thờ. Về làng, Mang Công khuyên dân làng chăm chỉ việc canh nông, làm điều ích, trừ điều hại. Dân sớ xin nhà vua miễn những khoản đóng góp để tu sửa nơi thờ phụng được nhà vua chuẩn nghi. Dân làng ai cũng biết ơn Mang Công. Một hôm Mang Công đặt yến tiệc mời dân làng và nói: "Ta với dân làng là chỗ ân tình, nay có hai ngôi miếu Đông và Tây, một ngôi thờ mẹ ta, một ngôi sau này khi ta 100 tuổi sẽ thờ ta. Ta gửi thêm 6 nén bạc này để tỏ chút tình cảm." Mọi người đều bái tạ. Ngài liền đọc mấy câu thơ. Dân làng hòa thuận cảnh vui tươi, muôn thuở danh thơm đức sáng ngời, yến tiệc hôm nay vui gặp mặt, nghĩa tình Hương Ngãi để lâu dài. Bấy giờ tướng giặc Thiết Kim thần tướng đem 50 vạn quân đến quấy rối nước ta. Nhà vua và Mang Công đem quân đi đánh giặc. Mang Công xông pha nơi chiến trận, chém được tướng giặc, ca khúc khải hoàn. Khi về đến địa phận Hương Ngãi, bỗng dưng trời đất tối tăm mù mịt, Mang Công biến mất. Hôm đó là ngày 2 tháng 11. Vua liền phong cho Mang Công làm đại vương, cho dân Hương Ngãi lập đền thờ cùng với Thánh Chúa Ngọc. Từ đó về sau trải qua các triều, hai mẹ con Thánh Chúa đều âm phù giúp nước. Sau này, một lần vua Lê Thánh Tông đem quân đi đánh giặc Chiêm Thành. Vua nghỉ tại miếu, đêm mộng thấy một vị thần đem quân đến xin theo vua đi giúp nước. Tỉnh dậy, vua biết là thần rất linh ứng, nên khi thắng giặc trở về qua Hương Ngãi, vua cho sắm lễ và sắc phong cho Thánh Chúa 8 chữ: Thánh Chúa đoan trang tinh khiết tiên thánh, và Mang Công được phong là Thông Minh Linh Ứng Đại Vương. Nhà vua còn ban cho tiền xanh để dân làng sửa chữa đền miếu. Từ đó, nước đảo, dân cầu đều có linh ứng. Các triều sau đều phong sắc để muôn đời hương khói sống cùng trời đất. Ngày 13 tháng 3 và ngày 15 tháng 8 hàng năm, dân làng tổ chức cúng lễ tưởng nhớ ngày Thánh Chúa bị đầy xuống trần gian và ngày Thánh Chúa hóa. Hùng triều Vương Mẫu. Thời Hùng Vương, làng Mai Xá, phủ Khoái Châu, nay thuộc Hưng Yên, có đôi vợ chồng Trần Công, Mai Thị nổi tiếng thích làm việc nghĩa, chăm thờ cúng. Nhưng do đường con cái muộn màng, họ bèn cùng nhau đến chùa Yên Tử, Châu Đông Triều, Trấn Hải Dương, nay thuộc Uông Bí, Quảng Ninh, Cầu Tự. Đêm ấy, Mai Thị nằm mơ thấy thần nhân báo mộng. Nhà ngươi chăm lo tích thiện, nay trời ban cho hai đứa con trai. Và dặn, người cần đắp hai pho tượng thần Đế Thích và thần Diêm La để hương khói phụng thờ. Ngày sau con cháu ắt thành người có ích. Đoạn đọc bài thơ. Họ Trần tận tụy nghĩa nhân, trời cho hai vị thiên thần giáng sinh, giúp non sông được thái bình, công danh rạng rỡ hiển vinh muôn đời. Từ đó hai vợ chồng làm theo lời dặn của thần linh, lập đền, đắp tượng Đế Thích, Diêm La để thờ. Sau đó Mai Thị mang thai. Đến kỳ mãn nguyệt khai hoa, sinh ra một bọc, nở ra hai vị công tử vóc dáng hùng dũng, khôi ngô. Trên tay có hình dấu triện son, liền đặt tên con là Trần Đông và Trần Điển. Vài năm sau, không may vùng Khoái Châu trời làm mất mùa mấy năm liền. Mai Thị phải bồng con xuôi về mạn biển, tới đất Chỉ Phổ. Sau đổi thành Chỉ Bồ, huyện Thụy Anh, nay thuộc xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy. Thấy vùng này sơn thủy hữu tình, vạn chài đông đúc, nhân dân no đủ, phong tục thuần hậu, liền dựng chòi ở lại đất này. Một đêm Trần Công thấy thần nhân báo mộng. Tháng 3 năm nay sẽ có dịch bệnh hoành hành. Ngươi hãy lấy giấy trắng đốt thành tro, thả vào nước cho người bệnh uống, bệnh tật khắc khỏi. Đúng như thần báo mộng, cuối mùa xuân cả vùng bị bệnh. Gia đình họ Trần dùng tro giấy chữa bệnh cứu được cả thiên hạ. Thời bấy giờ có giặc Xích Tỵ, tức giặc Mũi Đỏ, vào cướp phá vùng biển Đông Hải. Quan quân vất vả đánh dẹp mà không thắng được. Giặc kệ thế, từ biển tràn vào cướp bóc hung hãn. Hùng Vương xuống chiếu cầu hiền. Trần Đông, Trần Điển xin đầu quân. Hùng Vương thấy hai anh em dáng vẻ hùng dũng liền cho làm tướng, sai đem quân về Đông Hải đánh Xích Tỵ. Khi gặp giặc Mũi Đỏ đông và hung hãn, hai anh em cầu thần Đế Thích và Diêm La. Trên trời xuất hiện năm cỗ xe rồng rẽ mây giáng xuống trước trận tiền. Giặc kinh sợ, hò nhau chạy về biển, không đánh đã tan. Đánh xong giặc Mũi Đỏ, vua Hùng ban cho hai anh em nhiều vàng bạc, lại cắt đất Thụy Anh cho làm trang ấp. Sau này dân lập đền thờ Thánh Mẫu, Thánh Phụ và Trần Đông, Trần Điền. Đền có ba tòa: Tiền Tế, Trung Đình, Hậu Cung. Vì thế có tên là Đền Chòi hoặc Đền Tam Tòa. Tương truyền Thánh Mẫu Tam Tòa và nhị vị tướng quân họ Trần ở Đền Tam Tòa rất linh ứng. Người trong thiên hạ gọi Tam Tòa là Linh Từ. Thái Nương. Thời Hùng Chiêu Vương, Hùng Vương thứ 15 ở Trang Thưởng Duyên, tức Làng Vẹ, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, có người con gái họ Trần, lấy chồng họ Vũ. Hai vợ chồng tích đức, làm việc thiện. Một đêm người vợ mơ thấy một tiên ông mang đến cho một đóa hoa mai. Từ đó người vợ mang thai. 10 tháng sau, người vợ sinh được một người con gái xinh đẹp, đặt tên là Vũ Thị Như Sơn, tên thường gọi là Thái Nương. Năm 14 tuổi, Thái Nương vô cùng xinh đẹp. Nghe tin, vua cho triệu Vũ Công vào triều và nói: ta nghe ở Trang Thưởng Duyên có viên ngọc quý, ta thu nạp làm đệ ngũ cung phi. Vũ Công ưng thuận cho con về hầu vua. Thái Nương được lập làm phi, nhưng hơn 10 năm vẫn chưa có con. Bà liền về quê, lập cung điện ở Trang Thưởng Duyên. Về làng, Thái Nương dạy dân lễ nghĩa, đem đức độ giáo hóa cho dân. Gặp năm đại hạn, lúa má khô cằn, bà mang thóc gạo phát chẩn cho dân. Nghe tin, Hùng Chiêu Vương liền ban thưởng cho Thái Nương. Một lần, vua cùng Thái Nương ngự thuyền rồng trên dòng Hoàng Giang. Tự nhiên trời đất tối tăm, gió to sóng dữ làm lật thuyền. Thái Nương chết đuối. Vua tức giận, viết thư đặt vào mũi tên bắn xuống thủy cung, trách mắng Thủy Tề. Đêm vua mộng thấy một vị thần tướng mạo khác thường, quỳ xuống trước mặt vua nói: Thủy Tiên lên trần gian nay đã mãn hạn nên phải triệu về. Nói xong cưỡi mây đi. Hôm đó là ngày 20 tháng 2. Tỉnh dậy, vua gia phong cho Thái Nương là Hoàng Giang Mỹ Lộc công chúa, cho quan quân đưa sắc về thưởng duyên, lại cho 600 quan tiền để xây đền, lập miếu, mua ruộng đất lập làng trại cho dân ở. Ruộng đất của Phúc Duyên được miễn tô thuế. Lễ đó kéo dài suốt các triều sau. Cuối đời Hùng Vương thứ 18, quân Thục kéo vào xâm lược. Vua Hùng lệnh cho Tản Viên về đây cầu đảo, được thánh âm phù. Vua thắng trận ban thưởng cho tướng sĩ, sắc phong cho thần và giao cho dân cúng tế, phụng thờ. Từ đó về sau quốc đảo, dân cầu đều được linh ứng. Các triều sau đều có sắc phong thượng đẳng phúc thần. Hoa Diêm Thánh Mẫu. Đời vua Hùng Duệ Vương tại Trang An Cố, Tổng Bình Lạng, Hương Thái Bình, nay là xã Thụy An, huyện Thái Thụy, có hai vợ chồng Phạm Hải, Trần Thị Lựu ở ấp Hoa Diêm, nay là thôn Mai Diêm, cạnh cảng Diêm Điền, chuyên làm điều thiện, thường hay du lãm đền to, phủ lớn để cầu tự và cúng thần Phật. Ẩn bà đến Trang Đào Động, nay thuộc xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, thấy một người con gái đến trước mặt sụp lại và thưa: Con là kẻ tha hương, cha mẹ sớm mất, không nơi nương tựa. Nay gặp ông bà hiền đức, xin cho con được về hầu hạ. Ông bà thấy nàng tuy đói rách nhưng gương mặt thanh tú, thần thái uy nghi, liền đưa về quê và đặt tên là Ngọc Nương. Năm 16 tuổi, nàng Ngọc dung nhan tuyệt trần, trai trong vùng tranh nhau vấn danh, nhưng nàng vẫn không động lòng. Một ngày Ngọc Nương về thăm tổ mẫu tại Trang Hoa Diêm, gặp buổi trời trong, gió mát, liền ra biển tắm. Bỗng nhiên cát bụi mù mịt, mây bay vần vũ, sấm chớp âm trời, một con giao long khổng lồ cuộn lấy nàng. Khi ấy trời ngát hương thơm, Ngọc Nương bất tỉnh và từ đó mang thai. Sắp đến ngày mãn nguyệt khai hoa, để tránh miệng lưỡi thế gian, người mẹ đưa nàng lánh về bên ngoại. Khi Ngọc Nương trở dạ, trong phòng sực nức mùi hương, hào quang sáng rực. Nàng Ngọc sinh ra một bọc đỏ như viên hồng ngọc khổng lồ. Ngọc Nương sợ quá, sai gia nhân mang bọc đó vứt ra biển Hoa Diêm. Lạ thay, cái bọc ấy không chìm mà trôi ngược dòng Diêm Hộ. Trăm loài chim chóc che nắng, vạn loài thủy quái bơi theo hộ tống. Cái bọc trôi đến Trang Đào Động thì được ông Trần Minh vớt lên. Một tiếng sấm nổ, ba chàng rắn xuất hiện. Ba anh em đều xem Trần Minh như một người cha. Chàng ba nói với hai anh: Công cha sinh mẹ dưỡng như núi Thái Sơn. Thân mẫu chưa hiểu lòng trời nên gửi bọn ta về thủy phủ. Nay ta nên về quê chăm sóc mẹ, phụng dưỡng tổ đường và thân mẫu. Anh em bàn định xong xuôi, chàng ba xuôi dòng trở lại quê sinh. Lại nói Ngọc Nương từ khi đem trả bọc thai về biển, trong lòng day dứt, bâng khuâng, rồi sinh trọng bệnh. Một lần bà mơ thấy một thiên sứ cưỡi mây trắng tới và nói: Ngọc Hoàng sai các Long Vương đến cửa là phúc lớn, chớ nên buồn. Bà tỉnh dậy, thấy chàng ba gõ cửa bước vào. Mẹ con mừng mừng tủi tủi, ôm nhau khóc. Dân Thủy Cơ Hoa Diêm biết nhà họ Trần, họ Phạm có thánh thác sinh, đều cùng đến bái tạ, xin tôn chàng ba làm thần chủ. Cuối đời Hùng Duệ Vương, thục phán đem quân xâm lấn. Thế giặc rất mạnh, vua liền lập đàn xin thần linh phù trợ. Bỗng thấy một vị thiên sứ cưỡi mây ngũ sắc, mình mặc áo vàng, tay cầm cờ vàng trực giáng phán. Nhà vua chớ lo, Ngọc Hoàng đã cho ba hoàng tử Long Vương đầu thai vào nhà họ Phạm. Hoàng cả, hoàng hai đang ngự ở Trang Đào Động, hoàng ba đang ngự tại Hoa Diêm, đều là hậu duệ rồng tiên tài giỏi. Nếu được ba vị ấy, giặc lớn sẽ yên. Một buổi Ngọc Nương đang ngự trên sảnh đường, trông vời ra biển đợi chàng ba về. Bỗng thấy trên sông cờ xí rợp trời, long thuyền nối đuôi xuôi dòng về bến Hoa Diêm. Chàng cả, chàng hai đến trước thềm bái lạy. Sứ giả mang sắc chỉ truyền vời ba chàng về cung làm tướng cầm quân đánh giặc. Chàng ba rẽ nước, đem theo ba ba, thuồng luồng và trăm vạn thủy quái cùng vào bái lạy Ngọc Nương. Lại gọi thêm dân vạn chài Hoa Diêm đến làm thủy thủ cho các binh thuyền, cùng dân lễ tế cáo gia tiên họ Phạm, họ Trần, rồi tiến về kinh đô Bạch Hạc. Hùng Vương nhìn bên tả thấy Sơn Thánh, bên hữu thấy Thủy Thần, ba quân gươm giáo chỉnh tề. Hùm beo chờ ở cửa rừng, nghe kình đợi ngoài biển. Biết rằng tú khí núi sông đương thịnh, liền phong Tản Viên làm chủ súy. Ba vị Long Vương dẫn quân tiên phong, Tả Dinh, Hữu Đội cùng tiến đánh quân Thục. Quả đúng như lời thiên sứ, Thục Vương thua to, phải hạ giáo mát xin giảng hòa. Hùng Vương vui mừng khôn xiết, ban cho ba vị Long Thần rất nhiều bổng lộc. Trừ xong giặc nước, chàng ba trở về Hoa Diêm tu sửa phủ đệ cho thân mẫu và nói với dân: ta vốn là hoàng tử nơi thủy phủ, vâng lệnh Ngọc Hoàng mượn cửa mẹ ta thác sinh giúp vua dẹp loạn. Nay xong việc lớn, Long Vương gọi về. Hiềm vì thân mẫu chưa một lần đền ơn dưỡng dục, kính mong các vị thay ta phụng dưỡng. Nếu các vị hết lòng vì ta, thì ta sẽ giúp cho con nước điều hòa, biển khỏi phong ba, cá tôm đầy lưới. Nói đoạn bái lại Ngọc Nương. Khi ấy bỗng mây kéo kín trời, sóng sôi cửa biển, sấm chớp rung chuyển. Chàng ba rẽ sóng xuôi về thủy phủ. Ngọc Nương thấy vậy ngất đi. Thuồng luồng ba ba nổi sóng đầy cửa Hoa Diêm, mời bà cùng về trời. Hôm ấy là ngày 25 tháng 8 năm Mậu Thìn. Dân làng Hoa Diêm nhớ lời ủy thác của đệ tam Long Vương, liền lập đền thờ Thánh Mẫu Ngọc Nương và Hoàng tử Long Vương hương khói ngàn năm. Ả Nữ, chàng Kha. Thời Hùng Vương thứ 18 ở Trang Cổ Dũng, nay là thôn Cổ Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, có gia đình họ Nguyễn là bậc nhân đức, thường cứu trợ người nghèo, giúp đỡ kẻ khó. Bà Nguyễn sinh được hai người con, một trai, một gái. Cô gái mặc hoa da phấn, cha mẹ đặt tên là Ả Nữ. Còn người con trai thân dài, trán rộng, mắt sáng như sao, tên là Chàng Kha. Ngày tháng thoi đưa, Ả Nữ, Chàng Kha cùng lớn lên. Ả Nữ thông tuệ thi thư, am tường binh pháp. Chàng Kha vóc như hổ tướng, am tường võ nghệ, bạc sơn, cử đỉnh. Hồi ấy, Hùng Duệ Vương tuổi đã cao, không có hoàng nam kế vị, liền mở hội thi tài chọn người kế vị ngôi báu. Thần núi Tản Viên có công đánh bại Thủy Tinh cứu muôn dân khỏi nạn hồng thủy, được chọn làm phò mã, và nhà vua muốn truyền ngôi cho Tản Viên. Được tin ấy, các lạc hầu lạc tướng ở nhiều nơi kéo về Bạch Hạc tranh ngôi báu với Tản Viên. Các tướng chống cự không nổi. Hùng Duệ Vương lập đàn cầu cứu bách thần. Đến canh ba bỗng dưng trời đất chói lòa, một vị thần râu tóc trắng như cước, mình vận áo xanh, tay cầm cờ xanh cưỡi mây trắng xuống đàn tuyên dụ. Vận nhà Hùng chưa hết, khí phương Nam đương thịnh, nếu vời được Ả Nữ, Chàng Kha, Trang Cổ Dũng Chu Diên hiệp lực cùng Tản Viên sẽ dẹp yên được giặc. Hùng Duệ Vương cho người về trang Cổ Dũng, Triệu Ả Nữ, Chàng Kha và cho hai người mộ thêm quân lính về giúp vua. Trai tráng trong trang Cổ Dũng và trong vùng cùng theo về rất đông. Ả Nữ, Chàng Kha sắp xếp cơ đội, cờ bay rợp đất, gươm giáo khua vang, theo hai đường thủy bộ về hội quân với đại binh Tản Viên, rồi chia thành năm đạo cùng tiến. Loạn được dẹp yên. Hùng Vương vui mừng, mở tiệc khao thưởng tướng sĩ ba quân. Ả Nữ được phong tướng Lạc Hầu, Chàng Kha làm bồi chính. Ả Nữ, Chàng Kha bái biệt vua về thăm quê, dùng lộc vua ban mua trâu, lợn, mở tiệc thết đãi dân trong trang thôn. Đoạn nói với dân ấp: phụ mẫu sinh hai ta từ trang Cổ Dũng, đất thiên này hung đúc chí anh hùng. Một mai ta có về tiên cảnh, xin được cùng hưởng cái tình phụ tử chi binh trong lúc phò vua. Ngày 8 tháng Giêng năm Mậu Dần, trời đất bỗng tối mù mịt, gió mưa gào thét, sấm chớp liên hồi. Hai người cùng hóa. Sau cơn mưa ấy, dân đến dinh quan Lạc Hầu và Bồ Chính chỉ còn thấy áo mũ. Từ đó, dân Cổ Dũng sửa chữa dinh quan Lạc Hầu, Bồ Chính thành điện miếu thờ hai vị làm phúc thần và truyền đời thờ cúng cho đến ngày nay. Ngọc Côi Công Chúa. Vua Hùng Huy Vương sinh được một nàng công chúa rất xinh đẹp, da trắng như bạch ngọc, tóc dài óng mượt, trán có nốt ruồi son như hồng ngọc. Vua đặt tên cho công chúa là Ngọc Côi. Chú thích: nghĩa là hồng ngọc, rất quý hiếm. Hết chú thích. Từ nhỏ công chúa đã nổi tiếng hiếu thuận, sớm tối siêng năng hầu hạ thân mẫu, cung kính vâng lời phụ vương. Năm công chúa 18 tuổi, vương hậu qua đời. Ngọc Côi sầu thảm, vóc ngọc hao mòn. Vua sai thị nữ hầu hạ mua vui, nhưng công chúa chẳng khuây. Nghe nói cửa biển Thái Bình nước xanh trong bốn mùa, công chúa tâu xin vua cha cho đi thăm vùng đất ấy. Hùng Vương vui vẻ chiều theo, sai quan chuẩn bị thuyền bè, sai thị nữ lo khăn áo để công chúa lên đường. Tới cửa Luộc, thuyền rẽ sang đông để xuôi ra biển. Càng đi xa cảnh quan càng lý thú. Công chúa cho nghỉ trên bến sông, vây màn tắm gội. Ngày cuối cùng dừng lại ấp trú. Nơi đây sông uốn lượn như rồng, gò đống nối hàng như tinh tú trên trời. Nước biếc, trời xanh, xóm làng trù mật đông vui. Ngọc Côi quyết ở lại đất này. Nàng sai lính hộ giá cùng dân ấp dựng một cung thất. Từ đấy, ngày đàn đến đồng dâu, bãi đay, đồng bông, bãi mía xem dân trồng, cấy, tưới tắm. Đêm cùng hương lão trà ẩm, trò chuyện. Xuân hạ dần qua, trời thu se lạnh. Hùng Vương chạnh lòng nhớ công chúa, bèn sai quan quân triệu công chúa về cung. Không dám trái lệnh vua cha, công chúa Ngọc Côi mời già, trẻ, gái, trai quanh vùng tới mở tiệc chia tay. Dân khóc lóc xin được tôn làm hậu thần khi công chúa về cõi thọ. Công chúa bằng lòng đem 4 viên ngọc quý ban cho 4 ấp. Thuyền xuôi dòng về phía đông. Tới ngã ba sông lớn, bỗng trời đất chói lòa sấm chớp. Không gian tối sầm lại một lúc rồi sáng dần. Một lát sau trở lại trong xanh, yên bình như cũ. Không ai thấy công chúa Ngọc Côi đâu nữa. Trên trời văng vẳng tiếng đàn, tiếng sáo. Mọi người ngước lên thấy bầy tiên nữ đẩy xe loan đưa công chúa về trời. Nơi cửa sông công chúa hóa thần, đời sau gọi là sông Hóa. Dòng sông đưa công chúa từ cửa Lục rẽ vào ấp trú. Nơi công chúa vây màn tắm gội gọi là sông Côi. Ấp công chúa ban ngọc mang tên Ngọc Chi, Ngọc Quế, Quỳnh Ngọc. Tin công chúa hóa thần ở Hóa Giang, Hà Côi được cấp báo về kinh. Vua biết trời cho công chúa xuống trần để hầu vương hậu, nay việc hoàn thành được triệu về trời. Bèn sai quan đem Châu Ngọc về Hà Côi, cùng dân ở đây xây đền thờ công chúa trên ấp trú Hà Côi, để ghi nhớ cõi trần nơi công chúa giáng trần. Đời trần, Hà Côi đổi tên A Côi, rồi lại đổi tiếp thành Quỳnh Côi. Mãi tới năm 1969, địa danh này mới bị lãng quên vì huyện Quỳnh Côi sáp nhập với huyện Phụ Dực, đặt tên mới là huyện Quỳnh Phụ. Địa danh Hà Côi, A Côi chỉ còn là tên một thị trấn Quỳnh Côi. Vài nét về nhà Thục. An Dương Vương Thục Phán là vị vua lập nên nước Âu Lạc và cũng là vị vua duy nhất cai trị nhà nước này. Âu Lạc là nhà nước thứ hai trong lịch sử Việt Nam sau nhà nước Văn Lang đầu tiên của các vua Hùng. Niên đại trị vì của An Dương Vương được các tài liệu ghi khác nhau. Sử cũ như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục cho rằng thời gian ông làm vua kéo dài 50 năm, từ năm 257 trước công nguyên đến năm 208 trước công nguyên. Các sử gia hiện đại cho rằng An Dương Vương và nước Âu Lạc tồn tại từ khoảng năm 208 trước công nguyên đến năm 179 trước công nguyên, tức là gần 30 năm. Về sự tồn tại của Âu Lạc, nhiều ý kiến trước đây vẫn còn thiên về nghi ngờ nhiều hơn khẳng định, căn cứ vào các truyền thuyết xung quanh vùng Cổ Loa. Tuy nhiên, tìm lục lại các ghi chép của sử sách xưa và các cuộc khai quật di chỉ khảo cổ học, có thể tìm thấy nhiều sự thật lịch sử về một nhà nước nối tiếp nhà nước sơ khai của các vua Hùng. Sử ký Tư Mã Thiên ghi lại việc nhà Tần sai tướng Đỗ Thư đem 50 vạn quân đánh xuống phía Nam. Sách Hoài Nam Tử thì chép nhà Tần ham sừng tê, ngà voi, lông chả, ngọc châu đất Việt, bèn sai Đỗ Thư phát 50 vạn binh. Nhưng người Việt đều chạy vào rừng ở với cầm thú, không ai chịu để quân Tần bắt. Họ cùng nhau đặt người Tuấn Kiệt lên làm tướng, ban đêm ra đánh quân Tần, đại phá quân Tần, giết cả Đồ Thư. Quân Tần thây phơi máu chảy hàng mấy chục vạn người. Sách Hán Thư thì viết về việc người Việt có nỏ thần. Ban đêm tên của họ bắn ra như mưa, tên rất mạnh có thể xuyên thủng 3 người. Một phát bắn có thể diệt 30 người. Quân Tần khiếp đảm, ngày đêm phải mang giáp, chuyển lương không kịp. Đói rồi ốm, tinh thần hoảng loạn, nhiều người tự treo cổ lên cây tự tử. Sáng ra người chết nhìn nhau. Đồ Thư cũng chết vì tên bắn. Sách Thủy Kinh Chú chép về việc Thục đánh Lạc Vương, rồi tự xưng là An Dương Vương. An Dương Vương có nỏ thần do Cao Lỗ chế tạo. Triệu Đà đem quân sang đánh, An Dương Vương đưa nỏ thần ra, mỗi phát tên bắn chết 300 người, Triệu Đà phải lui quân. Sách có nhắc đến chuyện Trọng Thủy Mị Châu và mâu thuẫn giữa An Dương Vương với Cao Lỗ. An Dương Vương không xem Lỗ là người thần nên đối xử tàn tệ. Cao Lỗ nói: không giữ được nỏ này thì mất nước, rồi bỏ đi. Sau Trọng Thủy ăn cắp lẫy nỏ mang về, Triệu Đà đem quân chiếm được Âu Lạc. Về khảo cổ học, các cuộc khảo sát các di chỉ thuộc văn hóa Đông Sơn được tìm thấy tập trung ở làng Cả gần Phong Châu, Phú Thọ và tập trung nhiều ở làng Chủ, Cổ Loa. Ngược sông Hồng lên vùng Yên Bái, Lào Cai cũng tìm được nhiều di chỉ. Người ta đoán định ở đấy thuộc bộ tộc Tây Vu của Thục Phán, thuộc phía tây kinh đô Phong Châu, rồi lan tỏa ra vùng Lai Châu, Hà Giang. Đặc biệt nổi bật là kho vũ khí mũi tên đồng ở Cổ Loa với các loại rìu chiến, dao găm, lao, giáo, dao, búa và các bức tường thành còn sót lại. Ngoài ra, trong các truyền thuyết và thần tích của các làng, có nhiều thần tích viết về cuộc chiến tranh Hùng Thục. Như vậy có thể rút ra một số điều. Vào cuối thời kỳ Hùng Vương, nhà Hùng đã suy thoái. Lúc này, quân Tần sang xâm lược và nhu cầu thực tế cần phải liên minh đã khiến hai vùng dân cư lớn liên minh với nhau hoặc yêu cầu chống ngoại xâm, khiến Thục Phán nổi bật lên với vai trò lãnh đạo. Rất có thể bộ lạc của Thục Phán đã sáng tạo ra một thứ vũ khí đặc biệt, và kho vũ khí ở Cổ Loa là di vật hiện thực về nỏ thần thời kỳ An Dương Vương. Sau này, khi đã lớn mạnh và có uy quyền, Thục Phán quyết định giành ngôi, và cuộc chiến tranh Hùng Thục đã được các thần tích và truyền thuyết ở vùng Vĩnh Phú mô tả. Hay nói một cách khác, nhà Hùng bắt buộc phải thoái lui, nhường ngôi vị cho Thục Phán, và điều này cũng được một số thần tích ở các làng nhắc đến thông qua câu chuyện vua Hùng nhường ngôi cho chúa Ba Thục. Vậy An Dương Vương là ai? Truyền thuyết Cổ Loa nói An Dương Vương là người nơi khác đến, chứ không phải người ở Cổ Loa. Có truyền thuyết cho rằng Thục Phán An Dương Vương là người vùng Thượng Du đã về xuôi đi học. Thục Phán đi qua núi, núi mở đường cho Thục Phán và Thục Phán đã gặp thần Kim Quy. Có truyền thuyết nói Thục Phán ở Cao Bằng đã từng sang Trung Quốc học 2 năm. Và có truyền thuyết kể năm Thục Phán 20 tuổi, nhớ lời cha dặn cầu hôn con gái Hùng Vương không được, phải lấy con gái họ Đào ở Trung Quốc và sau này đánh Hùng Vương để phục thù. Lúc ấy, chú của Thục Phán làm quan trong triều Hùng ra sức can ngăn. Hùng Vương còn đang mạnh, chưa đánh được. Năm Thục Phán 22 tuổi lại cất quân đánh Hùng Vương. Người chú ấy đã làm nội ứng, mở cửa thành để Thục Phán vào đánh kinh đô. Thục Phán đánh nhau với vua Hùng 3 lần đều thất bại. Sau hợp quân chia làm 5 mũi đánh Hùng Vương. Hùng Vương cầu cứu Tản Viên. Tản Viên khuyên Hùng Vương nhường ngôi. Thục Phán làm cột đá thề. Hùng Vương theo Tản Viên bay lên trời. Thục Phán đặt tên nước là Âu Lạc, đóng đô ở Cổ Loa. Cuối thời Hùng Vương, Cổ Loa là một vùng đất cổ thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ đang được bồi tụ. Dân vùng Trung Du phía Tây, phía Bắc đang dồn tới. Họ đắp đê, khoanh vùng, khai thác đồng bằng và bảo vệ làng. Đê Ngũ huyện Khê là khúc đê để bảo vệ kinh đô. Đã tìm được những hòn củi gia công của người tiền sử với nhiều cổ vật quý như trống đồng Cổ Loa, kiếm, các dụng cụ sản xuất và một kho tên đồng. Cổ Loa lúc đó là một nơi hội tụ của các tộc người dồn về, một trung tâm kinh tế và một đô thị cổ. Rất có khả năng bộ tộc của Thục Phán trên đường phát triển đã làm nông nghiệp giỏi, biết làm đồ sắt, đồ đồng và họ dồn xuống vùng Cổ Loa. Năm 218 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng huy động 50 vạn quân chia làm 5 đạo đi chinh phục Bách Việt. Để tiến xuống miền Nam, đi sâu vào đất Việt, đạo quân thứ nhất phải đào con kênh nối sông Lương, tức vùng An Hưng, Trung Quốc ngày nay, để chở lương thực. Nhờ vậy, Đồ Thư thống lĩnh đã vào được đất Tây Âu, giết tù trưởng, chiếm đất rồi tiến vào Lạc Việt. Thục Phán được các lạc tướng suy tôn làm lãnh tụ chung, chỉ huy cuộc kháng chiến này. Khi Đồ Thư đem quân tiến sâu vào đất Lạc Việt, Thục Phán lãnh đạo nhân dân chống giặc. Quân Tần đi đến đâu, dân Việt làm vườn không nhà trống đến đó. Quân Tần dần lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Khi quân Tần đã kiệt sức vì thiếu lương, thì dân Việt do Thục Phán chỉ huy mới bắt đầu xuất trận. Đồ Thư đã phải bỏ mạng trong trận này. Mất chủ tướng, quân Tần hoang mang mở đường tháo chạy về nước. Sau gần 10 năm kháng chiến, nhân dân Âu Việt, Lạc Việt giành được độc lập. Thục Phán củng cố và xây dựng lại đất nước. Sau chiến thắng trước quân Tần, An Dương Vương quyết định giao cho tướng Cao Lỗ xây thành Cổ Loa nhằm củng cố thêm khả năng phòng thủ quân sự. Tục truyền thành xây nhiều lần nhưng đều đổ. Sau có thần Kim Quy hiện lên, bò quanh bò lại nhiều vòng dưới chân thành. Thục An Dương Vương liền cho xây theo dấu chân rùa vàng. Từ đó thành xây không đổ nữa. An Dương Vương cũng phát triển thủy binh và cho chế tạo nhiều vũ khí lợi hại, tạo lợi thế quân sự vững chắc cho Cổ Loa. Di tích của thành Cổ Loa vẫn còn lưu lại cho đến nay, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía đông bắc. Vào thời Âu Lạc, Cổ Loa nằm vào vị trí đỉnh của tam giác châu thổ sông Hồng và là nơi giao lưu quan trọng của đường thủy và đường bộ. Từ đây có thể kiểm soát được cả vùng đồng bằng lẫn vùng sơn địa. Cổ Loa là một khu đất đồi cao ráo nằm ở tả ngạn sông Hoàng. Con sông này qua nhiều thế kỷ bị phù sa bồi đắp và nay đã trở thành một con lạch nhỏ. Nhưng xưa kia sông Hoàng là một con sông nhánh lớn quan trọng của sông Hồng, nối liền sông Hồng với sông Cầu, con sông lớn nhất trong hệ thống sông Thái Bình. Như vậy, về phương diện giao thông đường thủy, Cổ Loa có một vị trí vô cùng thuận lợi hơn bất kỳ ở đâu tại Đồng bằng Bắc Bộ vào thời ấy. Đó là vị trí nối liền mạng lưới đường thủy của sông Hồng cùng với mạng lưới đường thủy của sông Thái Bình. Hai mạng lưới đường thủy này chi phối toàn bộ hệ thống đường thủy tại Bắc Bộ Việt Nam. Qua con sông Hoàng, thuyền bè có thể tỏa đi khắp nơi. Nếu ngược lên sông Hồng là có thể thâm nhập vào vùng Bắc hay Tây Bắc của Bắc Bộ. Nếu xuôi sông Hồng, thuyền có thể ra đến biển cả. Còn nếu muốn đến vùng phía đông Bắc Bộ thì dùng sông Cầu để thâm nhập vào hệ thống sông Thái Bình đến tận sông Thương và sông Lục Nam. An Dương Vương đã biết lợi dụng tối đa và khéo léo các địa hình tự nhiên, tận dụng chiều cao của các đồi, gò, đắp thêm đất cho cao hơn để xây nên hai bức tường thành phía ngoài. Vì thế, hai bức tường thành này có đường nét uốn lượn theo địa hình, chứ không băng theo đường thẳng như bức tường thành trung tâm. Thành bên cạnh sông Hoàng, sông này vừa làm hào bảo vệ thành, vừa là nguồn cung cấp nước và là đường thủy quan trọng. Đầm cả rộng lớn nằm ở phía đông cũng được tận dụng biến thành bến cảng làm nơi tụ họp cho hàng trăm thuyền bè. Chất liệu chủ yếu dùng để xây thành là đất, sau đó là đá và gốm vỡ. Đá được dùng để kè cho chân thành được vững chắc. Các đoạn thành ven sông, ven đầm được kè nhiều đá hơn các đoạn khác. Đá kè là loại đá tảng lớn và đá cuội được chở tới từ các miền khác. Xen giữa đám đất đá là những lớp gốm được rải dày mỏng khác nhau, nhiều nhất là ở chân thành và rìa thành để chống sụt lở. Các cuộc khai quật khảo cổ học đã tìm thấy một số lượng gốm khổng lồ, gồm ngói ống, ngói bảng, đầu ngói, đinh ngói. Ngói có nhiều loại với độ nung khác nhau. Có cái được nung ở nhiệt độ thấp, có cái được nung rất cao gần như sành. Ngói được trang trí nhiều loại hoa văn ở một mặt hay hai mặt. Tương truyền thành gồm 9 vòng xoáy trôn ốc. Nhưng căn cứ theo dấu tích hiện còn, các nhà khoa học nhận thấy thành có 3 vòng. Trong đó vòng thành nội rất có thể được làm về sau, dưới thời Ngô Quyền. Chu vi ngoài 8 km, vòng giữa 6,5 km, vòng trong 1,6 km, diện tích trung tâm lên tới 2 km vuông. Thành được xây theo phương pháp đào đất đến đâu, quét hào đến đó. Thành đắp đến đâu, lũy xây đến đó. Mặt ngoài lũy, dốc thẳng đứng. Mặt trong xoải để đánh vào thì khó, trong đánh ra thì dễ. Lũy cao trung bình từ 4m đến 5m, có chỗ cao đến 8m đến 12m. Chân lũy rộng từ 20 đến 30m. Mặt lũy rộng từ 6 đến 12m. Khối lượng đất đào đắp ước tính 2,2 triệu mét khối. Thành nội hình chữ nhật, cao trung bình 5m so với mặt đất. Mặt thành rộng từ 6 đến 12m. Chân rộng từ 20 đến 30m. Chu vi 1.650m. Và có một cửa nhìn vào tòa kiến trúc Ngự Triều Di Quy. Thành trung là một vòng thành không có khuôn hình cân xứng, dài 6.500m, nơi cao nhất là 10m, Mặt thành rộng trung bình 10 mét, có 5 cửa ở các hướng Đông, Nam, Bắc, Tây Bắc và Tây Nam, trong đó cửa Đông ăn thông với sông Hồng. Thành ngoài cũng không có hình dáng rõ ràng, dài hơn 8.000 mét, cao trung bình từ 3 đến 4 mét, có chỗ tới hơn 8 mét. Mỗi vòng thành đều có hào nước bao quanh bên ngoài. Hào rộng trung bình từ 10 đến 30 mét, có chỗ còn rộng hơn. Các vòng hào đều thông với nhau và thông với sông Hoàng. Sự kết hợp của sông, hào và tường thành không có hình dạng nhất định, khiến thành như một mê cung, là một khu quân sự vừa thuận lợi cho tấn công, vừa tốt cho phòng thủ. Sông Hoàng được dùng làm hào thiên nhiên cho thành ngoại ở về phía Tây Nam và Nam. Phần hào còn lại được đào sát chân tường thành từ gò cột cờ đến đầm cả. Con hào này nối với hào của thành Trung ở đầm cả và xóm Mít, chảy qua cửa cống sông, nối với 5 con lạch có hình dáng như bàn tay xòe. Và với một nhánh của con lạch này, nước chảy thông vào vòng hào của thành nội. Thuyền bè đi lại dễ dàng trên 3 vòng hào để đến trú đậu ở đầm cả hoặc ra sông Hoàng và từ đó có thể tỏa đi khắp nơi. Theo truyền thuyết, An Dương Vương thường dùng thuyền đi khắp các hào rồi ra sông Hoàng. Về mặt quân sự, thành Cổ Loa thể hiện sự sáng tạo độc đáo của người Việt cổ trong công cuộc giữ nước và chống ngoại xâm. Với các bức thành kiên cố, với hào sâu rộng cùng các ụ, lũy, Cổ Loa là một căn cứ phòng thủ vững chắc để bảo vệ nhà vua, triều đình và kinh đô, đồng thời là một căn cứ kết hợp hài hòa thủy binh cùng bộ binh. Nhờ 3 vòng hào thông nhau dễ dàng, thủy binh có thể phối hợp cùng bộ binh để vận động trên bộ cũng như trên nước khi tác chiến. Về mặt xã hội, với sự phân bố từng khu cư trú cho vua, quan, binh lính, thành Cổ Loa là một chứng cứ về sự phân hóa của xã hội thời ấy. Thời kỳ này, vua quan không những đã tách khỏi dân chúng mà còn phải được bảo vệ chặt chẽ, sống gần như cô lập hẳn với cuộc sống bình thường. Xã hội đã có giai cấp rõ ràng và xã hội có sự phân hóa giàu nghèo rõ ràng hơn thời vua Hùng. Về mặt văn hóa, là một tòa thành cổ nhất còn để lại dấu tích, Cổ Loa trở thành một di sản văn hóa, một bằng chứng về sự sáng tạo, về trình độ kỹ thuật cũng như văn hóa của người Việt cổ. Đá kè chân thành, gốm rải rìa thành, hào nước quanh co, ụ lũy phức tạp, hỏa hồi chắc chắn. Và nhất là địa hình hiểm trở ngoằn ngoèo. Tất cả những điều này làm chứng nghệ thuật và văn hóa thời An Dương Vương. Khi Triệu Đà từ quận Nam Hải, tức Quảng Đông bây giờ, sang đánh Âu Lạc, nhờ sự chuẩn bị quân sự tốt, An Dương Vương đã chống cự rất hiệu quả. Triệu Đà buộc phải dùng kế nội gián bằng cuộc kết hôn giữa con trai mình, Trọng Thủy, và con gái An Dương Vương là Mỹ Châu. Sau khi nắm được bí mật quân sự của An Dương Vương thông qua con trai, Triệu Đà đã thành công trong việc chinh phục Âu Lạc, buộc An Dương Vương bỏ chạy và tự tử, kết thúc thời kỳ An Dương Vương.